Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thời gian quý báu để trở về đạo tràng của chúng con để ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ vô giá. Vào giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con đê đầu thành kính tảnh lễ và cung thịnh đại đức giảng sư ban cho chúng con thời pháp để sắp tống cho hàng Phật tử chúng con được tiến tu trên bước đường học Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên xin được kính đến tất cả quý Phật tử tại đạo tràng chùa Thiên Hòa ở Lái Thiêu, Bình Dương. Chúc tất cả quý Phật tử chúng ta được an lạc trong cuộc sống. Thưa cùng tất cả quý Phật tử, thực ra thầy chẳng qua cũng chỉ là một ông thầy tu miền núi, lặng thầm ở bên cạnh cuộc đời, khép mình ở cửa thiền môn để mình mỗi lần gặp nhau là mỗi lần hạnh phúc. Mỗi lần gặp nhau chúng ta có thể gửi gắm tất cả những thông điệp của yêu thương, của hiểu biết, thì như vậy chúng ta sẽ cảm thấy an lạc hơn. Quý vị đồng ý không? Tại vì nó như thế này, có mấy Phật tử á, đi tới chùa thầy đó, thầy mới nói dạ thưa thầy, con là đệ tử của thầy giảng sư, cái đọc cái tên thầy đó kèm theo bốn cái chức vụ. Thầy nghe thầy tưởng là Phật tử đó làm cái chức đó không, té ra ông thầy làm. Vô tình cái đệ tử của mấy thầy quên đi cái con đường của mình, đó là quy y Tam Bảo để tu tập, chứ không phải quy y Tam Bảo là bám theo ông thầy, rồi cái dính vô cái cà sa ông thầy, rồi chiếm luôn cái ghế ông thầy. Giống như cổ học Tinh Hoa có một câu chuyện đó, tức là thừa tướng của nước Sở trên đường kinh lý thì ông đi ngang quê hương của ông, ông âm thầm lắm, không báo cho ai biết hết. Thì cái người đánh xe cho thừa tướng cũng là cái người đồng hương với ông ở nước Sở. Khi về tới làng xưa thì cái người đánh ngựa đó thì đứng ngoài trước la sùm hết, có biết là xe của thừa tướng không, ta là tài xế của thừa tướng, xin lỗi, ta là người đánh xe của thừa tướng, chứ thời đó không có xe hơi, thành ra không có tài xế. Ảnh vên cái mặt lên như này, còn thừa tướng thì ngồi trong kiểu rút lại, không để cho ai phát hiện. Người làm thừa tướng thì không có dám nghênh ngang, còn cái người đánh xe ngựa thì đầu lớn lối la sùm hết. Thì tình cờ lúc đó vợ của cái anh đánh xe đó đang đi chợ, mừng quá nghe tiếng chồng mình chạy tới, tự nhiên thấy chồng mình la lối sùm, cô mắc cỡ quá, cô về nhà cô thu xếp đồ đạc để cổ chuyển đi. Thì anh đánh xe này ảnh xin thừa tướng cho ảnh được về thăm vợ, lâu rồi không có được về. Về cái tự nhiên thấy vợ ảnh là chuẩn bị hành lý bắt đầu đi, bắt đầu đi. Cái anh hỏi tại sao, thì cô vợ này của nó cô xấu hổ quá. Anh này anh hỏi làm gì xấu hổ, cổ mới nói á, người ta là quan nhất phẩm của triều đình là thừa tướng đương cơ, mà người ta âm thầm, người ta về quê người ta không dám nói một lời, còn anh chỉ là một cái người đánh xe thôi mà tôi tưởng đó anh làm thừa tướng không à, cho nên tôi xấu hổ gì anh, tôi phải bỏ xứ tôi đi hết. Đố quý vị, tại sao anh thừa tướng thì lại im lặng mà cái người đánh xe thì lại rộn ràng như thế? Kính thưa cùng tất cả quý vị, cái câu chuyện này thì nó rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng, nhưng chúng ta thấy ở đây nó có sự đối lập của hai thái cực. Đối với vị thừa tướng là cái người có quyền có chức nhưng mà không muốn ai biết mình có quyền có chức, là một người mà đem cái niềm kiêu hãnh đến cho cái dân làng đó. Quý vị biết hồi xưa một cái làng đó mà có một người làm quan nhất phẩm triều đình là coi như cả cái làng đó họ vinh hạnh lắm, coi như đất đó thuộc về đất khoa bản, phải không? Thí dụ như bây giờ cái ấp cái xóm mình đây, con cái đứa học trò nó trong xóm mà nó là học sinh giỏi, nó thi đạt giải quốc gia, quý vị cảm thấy hãnh diện không? Khi báo đài đưa tin là cái em đó nó ở cái xóm đó, cái xứ đó, mình nghe mình cũng vui, mặc dù mình á là cũng không có dính líu gì tới nó, mình không có phải họ hàng gì, nhưng cái đó là cái vinh dự mà bây giờ ngôn ngữ của thời đại gọi là vì màu cờ sắc áo đấy. Phải không? Cái đó là vì màu cờ sắc áo, tức là đem vinh dự cho quốc gia. Nhưng mà thừa tướng thì không bao giờ vướng bận vào tất cả những điều đó để cho cái tôi của mình nó trỗi dậy, trong khi anh đánh xe lại rất tự tin, muốn khẳng định mình dù vị trí của ảnh trong xã hội không có cao. Hai tâm lý này thực ra đều có hết ở trong lòng của chúng ta, có hết tận ở trong tâm của mình hết á. Hai là một. Nhưng mà tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người mà tâm này nó hiện khởi ra chủng tử, và bắt đầu nó có những hiện tướng. Đối với thừa tướng, khiêm tốn là tốt, nhưng mà để dằn lại, che đậy lại cái tôi của mình, bây giờ vẫn còn kẹt lại ở một chữ ngã ở trong tâm. Và anh đánh xe, anh phô trương ra thì cũng làm cho mọi người khẳng định biết cái tâm của mình, đó là người theo thừa tướng cũng có quyền, có tước, cũng có vị thế lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên mới dẫn tới cái sự phản ứng gay gắt của người vợ. Theo quan điểm của Phật giáo, hai con người đi trên một chuyến xe, hai người dùng một cái tâm, nhưng tâm nó biến hiện khác nhau. Và đây chính là gốc của tất cả những vui buồn, những phiền não hay là những hỷ lạc ở trong cuộc sống. Trong đó nó có tham, trong đó nó có sân, trong đó nó có ích kỷ, trong đó nó có sự chiếm hữu, và trong đó có sự khẳng định mình. Tất cả những trạng thái tâm lý đó đều đặt trên nền tảng của cái tôi ở mảnh đất tâm. Thì để đối trị lại tất cả những phiền muộn đó, chúng ta không vướng kẹt vào hai thái cực có và không, được và mất, khiêm tốn hay là hống hách, thành công hay là thất bại. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta cách vận dụng tâm làm sao để chúng ta hóa giải được nó và đem tới cái an lạc cho mình, niềm vui cho người đối diện, hoàn toàn không có bóng dáng của ngã chấp, chính là tâm rộng lớn. Và tâm đó được Đức Phật giới thiệu ở trong rất nhiều kinh điển mà thuật ngữ Phật giáo gọi là tứ vô lượng tâm. Vâng, hôm nay Thầy xin phép trình bày với lại quý vị qua chủ đề tứ vô lượng tâm. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, tứ vô lượng tâm có nghĩa là bốn tâm rộng lớn. Bốn tâm đó chính là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Ai cũng nghe bốn chữ từ bi hỷ xả hết, phải không? Nhưng gặp ai mà giận giận cái gì, cái nói thôi mà hỷ xả đi mà, phải không quý Phật tử? Gặp ai mà đang bực tức cái gì, thôi mà từ bi đi mà. Nói chung chúng ta đã nghe qua thuật ngữ Phật giáo này, từ bi hỷ xả, và chúng ta cũng có hiểu, nhưng mà có lẽ tùy theo sự nhận định của mỗi người, hoặc giả là điều kiện tham cứu Phật pháp nó không có đều nhau. Để bổ túc thêm một chút kiến thức, hôm nay Thầy xin phép gửi quý vị một ít thông tin về cách hành trì bốn tâm vô lượng này và giá trị của tứ vô lượng tâm như thế nào đối với đời sống của chúng ta trong thường nhật. Thường đó, chúng ta đến chùa thì ở chùa gọi là cửa từ bi. Có ai kêu cửa hỷ xả không? Cho nên chúng ta cũng thấy là từ bi nó được đặt trước hỷ xả. Cửa chùa người ta kêu cửa từ, cửa bi, hoặc là cửa từ bi, chứ không ai kêu cửa hỷ xả. Tại vì có một lần như thế này, thầy kia thầy khuyên một gia đình nọ là bức xúc một cái câu chuyện trong gia đình. Tức là gia đình này nè, có người con gái gả cho cái gia đình đó, nhưng mà cái gia đình đó không có coi cái người con gái này là con dâu, và có một cái sự phân biệt rất là rõ ràng, thậm chí còn vu khống. Khi đã có cháu nội rồi mà còn vu khống là nó không phải là cháu tôi, nó là cháu của ai, nó là con của ai, thì đây là một cái sự sỉ nhục lớn. Cho nên gia đình bên cô này thì không đồng ý, thì cô này chỉ biết khóc thôi, chứ có biết than thở vì với ai đâu, không có dám cái than thở. Nó khổ một điều đó là cái người chồng á thì rất là thương vợ, năn nỉ thôi đừng có nói tiếng nào hết, miễn làm sao vợ chồng hiểu với nhau là được rồi, mình ăn đời ở kiếp, còn cha mẹ thì chỉ sống mấy mươi năm nữa thôi đó, còn em út rồi này kia thì mỗi người một gia cảnh riêng, không có ai mà đụng tới ai hết. Thì đụng cái người chồng này bị tai nạn chết, thì cái người con dâu này mới báo cho họ hàng nhà chồng tới để giải quyết, tức là phụ lo tang lễ. Thì bên nhà chồng tới đó, lôi cái cô này ra chửi, chửi bên cạnh cái xác người chồng: mày là một người phụ nữ hư đốn, tao biết mày hư đốn cho nên tao không có chấp nhận mày là con dâu, hai đứa này không phải là con của con tao. Bức xúc quá không biết làm gì, tự tử chết theo chồng. Thì gia đình cái cô này mới đi thưa, đi kiện, làm rùm beng hết, đổ cho bên gia đình họ chồng đó là bức hiếp, gây ra một cái chết hết sức là đau lòng, bỏ lại hai đứa con, một đứa 4 tuổi, một đứa 1 tuổi. Quý vị thấy thương tâm vô cùng. Ai cũng luôn miệng nói hỷ xả, ai cũng danh dách nói từ bi, nhưng thực sự từ bi và hỷ xả là cái gì, và nó ảnh hưởng như thế nào trong cuộc sống, cách vận dụng nó ra làm sao để hóa giải phiền não dường như chúng ta mù tịt. Quý vị đồng ý không? Mình chỉ nói chung chung thôi. Cửa chùa đó ngon lành lắm, cửa hỷ xả ra vào, nỗi khổ nguôi tan trong mạch sống, chốn từ bi lui tới, tình thương giàu dạt cả dòng đời. Hai câu này đó chúng ta có thể định nghĩa được từ bi hỷ xả. Quý vị thấy người ta đặt cái hỷ xả trước cái từ bi, thấy không? Theo thứ tự từ bi hỷ xả, nhưng thực sự pháp hành là phải đi ngược lại, xả hỷ bi từ. Cửa hỷ xả ra vào, tức là cửa chùa là cửa hỷ xả, tức là mình phải tập một cái tâm không có vướng vào tất cả những cái chuyện tranh hơn, tranh thua, danh lợi, buồn thương. Để làm gì? Để chúng ta tạo cho được những giây phút bình an cho mình ở ngay hiện tại, cái đó gọi là hỷ xả. Hỷ tức là niềm vui, vui mừng. Vì đâu mà mình có được cái niềm vui mừng này? Nhờ chúng ta biết buông bỏ những sự tham đắm, cố chấp ở trong lòng của mình. Khi chúng ta biết buông nó, buông nó không cần chúng ta phải giống trống khua chuông để chúng ta báo cho mọi người biết là mình buông, không có cần. Mà chúng ta nhìn thấy được tất cả những gì chi phối làm cho chúng ta phải phiền não, phải khổ sở. Cái phiền não, cái khổ sở từ đâu mà ra? Trong kinh Đức Phật gọi từ ái nhiễm. Do ái nhiễm mà chúng ta mới bám víu. Ái nhiễm ở đây tức là chúng ta mỗi ngày chúng ta nhựa một ít và dính một ít vào trong quan điểm cá nhân hay là sở thích của cá nhân, gọi là ái nhiễm. Ái đây là cái sự cố chấp, nắm giữ theo chiều của bản ngã, gọi là ái. Quý vị đừng có hiểu cái nghĩa chữ ái hạn hẹp tức là yêu thương, mà yêu này nó có cái nghĩa là cá nhân, tức là yêu một người, giống như nam nữ hay là trong quyến thuộc. Cái chữ ái này không phải như thế. Trong kinh điển Phật giáo giải thích chữ ái có nghĩa là chúng ta có xu hướng kéo giữ, nắm chặt lại những gì thuộc sở thích của mình, cái đó gọi là ái. Ví dụ như cái bình bông này đẹp, chúng ta thích, nó thơm, nhưng mà tới khi nó tàn chúng ta cảm thấy buồn, đó là ái nhiễm. Chứ không phải đợi tới có cái chùa đẹp, có cái nhà đẹp, có chiếc xe đẹp mới gọi là ái nhiễm. Có một người vợ là chung thủy, hay là có một người chồng đảm đang trách nhiệm thì mới gọi là ái nhiễm. Đối với Phật giáo, cái chữ ái nhiễm nó rộng vô cùng. Tức là chúng ta níu kéo, giữ lấy tất cả những gì thuộc sở thích của mình gọi là ái nhiễm. Chúng ta cố giữ lấy những gì thuộc quan điểm của bản thân, của cá nhân mình đáp ứng được cái tôi của mình. Quý vị biết là ái nhiễm hết. Giống như thầy này đeo chuỗi này, có nhiều Phật tử nó đẹp quá xinh thầy đấu cho. Tự nhiên có nhiều Phật tử tới xin sao chuỗi của thầy à. Nói con để ý trong băng giảng con thấy thầy đeo cả 10 sao chuỗi nhưng mà sao nào cũng đẹp hết. Bây giờ con năn nỉ thầy cho con một sao thôi. Thầy nói đâu có được, trời ơi, cái này thuộc dạng đồ nghề rồi không có cho được. Cái bắt đầu nó năn nỉ cho con nửa sâu thôi. Thầy nói làm gì có vụ nửa sâu. Trời ơi, cho hết còn không cho thôi. Chứ ai cho nửa sâu. Cái nó thôi thầy cho con một hộp thôi, con về con làm cái đồ để con đeo cho con có phước, để mai mốt con đi khoe với người ta. Thầy bóng mây cho tôi một hộp chuỗi. Thầy nói giống cả lương quá con ơi. Quý vị biết hiện tướng của ái nhiễm nó rất là nhỏ nhặt, trong kinh gọi là vi tế. Chúng ta không phát hiện ra, do mình tập riết nó thành cái thói quen, không bao giờ chúng ta phát hiện ra được nó. Khi mình phát hiện ra nó đó là nó bắt đầu biến tướng rồi. Thì cái gốc là do ái nhiễm, cho nên nó làm chúng ta phiền não. Để đối trị với ái nhiễm, chúng ta phải dùng cái tâm buông xả cái ái nhiễm này. Thì tâm đó gọi là tâm xả. Chữ xả có nghĩa là buông. Đây là một cái chữ nó rất là hay. Căn cứ trên chữ Hán thì một bên là bộ thủ, tức là cái tay, bộ thủ sóc tức là cái tay dựng đứng lên, còn một bên là chữ xá là cái nhà. Đây là nguyên tắc hình thành, xin lỗi, hình thành của cái chữ hài thanh, tức là một phần chỉ âm, một phần chỉ ý kết hợp lại từ chữ xá mà ra chữ xả, đọc trại trại với nhau là buông. Nhưng mà xét cho cùng đó thì cái chữ này nó rất là hay, nó hội ý. Tức là chữ xá là cái nhà, chữ thủ là cái tay, mà cái tay dựng đứng là cái tay buông xuống, cái tay thả xuống là dựng đứng, thả xuống là cái tay buông xuống. Tức là nhà của mình cũng buông. Chứ đừng nói cái gì, cái đó mới gọi là xả. Vì cái chữ nhà là, xin lỗi, cái nhà là cái nơi để cho chúng ta sinh hoạt. Chúng ta làm gì chúng ta cũng bù đắp cho gia đình hết, cho cái nhà của mình hết, phải không? Cho dù cái nhà mình là cái chòi rách, hay là nó thưa tới mức nắng mưa gì nó cũng lọt vô, nhưng chúng ta cố gắng để chúng ta giữ nó, chúng ta níu kéo nó lại. Bỏ cái gì thì bỏ được, chứ bỏ nhà chúng ta bỏ không được. Phải không? Phải không quý Phật tử? Bữa nay chịu thú tội rồi đó, dạ phải rồi đó hả? Có nhiều vị Phật tử nói trời thưa thầy con bận dữ lắm. Con bận tới mức mà con coi cái đĩa của thầy là con coi phải 2 tuần mới xong một cái đĩa. Thầy hỏi chứ con làm gì? Nó con làm nhân viên. Thầy nói vậy hả? Thầy tưởng là con là trợ lý của thủ tướng chứ. Người ta bận quốc gia đại sự đó mới gọi là bận. Trời nó làm nhân viên không mà nó bận coi một cái đĩa thuyết pháp coi 2 tuần. Chuyện này quý vị thấy có tin không? Thầy không tin. Thầy không tin nó bận tới cái mức đó. Phải không? Không có thể nào mà bận tới cái mức mà một cái đĩa thuyết pháp nó có 70 phút mà coi 2 tuần lễ. Như vậy quý vị tính đi, một ngày nó coi mấy phút? 5 phút à. Tức là ngày nó đủ 5 phút rảnh rang. Còn những phút giây mà nó cầm điện thoại, nó nấu cháo đó, nó không kể. Nó cái đó cũng bận rộn, cũng là công việc. Nó tâm sự loài chim biển, nó cũng kể là công việc, nó bận rộn tới mức như vậy. Tất cả những cái đó đều là hiện tướng của ái nhiễm. Cho nên khi chúng ta nhìn cái tâm ái nhiễm của mình một cách khách quan, chúng ta sẽ thấy đụng đâu mình ái nhiễm đó. Phải không quý Phật tử? Bây giờ vô nghe thuyết pháp có ái nhiễm không? Có không? Có ở chỗ nào? Anh này trả lời, nhìn thầy đẹp. cái ái nhiễm ở chỗ như thế này, thí dụ như thích ngồi ở chỗ cái vách tường để mỗi lưng có chỗ dựa, ái nhiễm phải không? Đó, mới nãy biểu tình đó, để được nghe thầy nói chuyện, cái ái nhiễm không? Có, ngồi gần để dòm mặt thầy cho rõ, ái nhiễm không? Ái nhiễm, quý vị biết con bé kia nó mới có 12 tuổi, nó dạ thưa thầy, bữa nay con coi con ngồi kế thầy cũng mới đếm được trên mặt thầy có 23 cái mục ruồi. Thầy tưởng đâu cái vụ án gì, nó ngồi kế thầy để nó thấy cái gì, thế ra thấy 23 cái mục ruồi trên mặt thầy, làm thầy đúng là sượng chín cả người, mà nó nói giữa mặt mọi người đông vậy. Ở đây thầy muốn nêu tất cả những sự móng động trong tâm của mình theo chiều hướng ái nhiễm một cách khách quan, để quý Phật tử thấy được cái ái nhiễm này nó không phải là chuyện lớn, nó là những cái rất là nhỏ, nhưng vì chúng ta không phát hiện ra nó nhỏ cho nên nó thành chuyện lớn. Để phát hiện ra ái nhiễm của mình sớm nhất, chính xác nhất, quý vị ngồi vào bàn ăn sẽ phát hiện ra ngay. Bàn ăn mà phải nhiều món nha, hoặc là đi ăn buffet đó, quý vị sẽ thấy cái tâm ái nhiễm của mình như thế nào. Nó đi một vòng tới gắp miếng ăn, trời ơi nghe nó ngon lắm, mấy cái đồ quỷ này có ăn gì được đâu, phải ái nhiễm không? Ái nhiễm chứ gì nữa mà không phải. Có nhiều người nó không phải, tức là mình có xu hướng đẩy những cái điều mình không thích, cái đó cũng là ái nhiễm, tức là những gì mình không thích mình đẩy ra, cái nào mình thích mình kéo vô, phải không con? Phải không? Gật đầu đi, con phải quán chiếu cái tâm ái nhiễm con đó mà lo tu, chứ không thôi mai mốt là than khổ nha con. Chúng ta có thể thấy ái nhiễm này nó diễn ra xung quanh cuộc sống của mình từ sáng tới tối rất là nhiều, thầy nói thiệt, nhiều lắm. Không có ít đâu, mà tại vì chúng ta bỏ qua, vô tình nó thành một cái thói quen, hoặc giả là nó thành một cái nếp sống. Không có là không được. Thầy có tới nhiều cái gia đình Phật tử, thầy thấy trời ơi sao mà cái thời đại này mà nó có nhiều cái tục lệ nó lạ lùng dễ sợ. Có cái bác đó, bác mời thầy uống nước, thì cái người con của bác mới bưng cái chai nước ra, cái chai nước suối á, đem ra để lên trên cái bàn. Cái bác nói không được, phải lấy cái ly đem ra. Cái nó đem cái ly ra nữa, cái bà nói chưa được, phải có hai cái dĩa, một cái lót cái chai nước, một cái lót cái ly. Cái anh đó cũng làm vậy, đem hai cái dĩa ra. Ảnh vui vẻ lắm, nó con xin lỗi thầy, con không có rành mấy cái chuyện này đó. Xong rồi đem ra, cái ảnh qua ảnh ngồi kế bên, bà nói không được, phải rót nước cho thầy. Rót ra xong thầy nói không được, uống luôn giùm thầy. Quá khó, nhưng mà khó trời thần đất lỡ, cái đó phải ái nhiễm không? Trời ơi, thầy khác thì thôi đem ra, thầy khác thầy uống, thầy thật ra cũng bình thường thôi, cũng bình dân học vụ, lúc nào chảnh thì chảnh, lúc nào bình dân thì nó bình dân. Đang khác thì đem ra thầy uống à, nếu như cái chai nước mà nó không có cái ly thì thầy lấy cái tay áo thầy che lại, vậy thôi, chứ đâu có gì đâu à. Không được, bà không được ba lần. Lúc đầu là cô vợ của anh đã bưng lên, bà nói không được. Kêu chồng con lên đây, mày phụ nữ không được gần thầy. Quý vị thấy cái đó phải do ái nhiễm không? Cái ái nhiễm này do chúng ta tập từ mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít, nó quen. Đạo Phật gọi là huân tập. Tới cái mức nó không thể tách rời trong cuộc sống của mình, cái đó mình gọi là quan điểm sống hay là cách sống. Mỗi người nó có một cách sống đó không? Cho nên chúng ta thấy tại sao có người quá bình dân, có người là quá cầu kỳ, có người thì lại dễ gần gũi, còn có người thì nó có một cái khoảng cách mặc dù nó như nhau. Tất cả những cái đó chúng ta chỉ gom lại trong một câu, đó là cá tính hay là bản năng hay là bản chất của con người. Mình chỉ quen nói vậy thôi, chứ đạo Phật gọi nó là ái nhiễm hết. Đâu có cái gì gọi là bản chất đâu, phải không? Đâu có cái gì gọi là cá tính con người đâu. Mà ông bà mình thường hay nói là sanh con chứ không có sanh lòng, tức là không có sanh cái tánh tình đó. Nhưng mà tánh tình nó mặc dù là nó bị ảnh hưởng bởi cái nhân trong quá khứ, Giả tỷ như nó thời quá khứ đó, nó đau buồn nhiều quá cho nên đời này nó hơi trầm uất. Nhưng mà đâu phải trầm uất là nó đẻ ra là có trầm uất liền đâu. Nó cũng phải bị ảnh hưởng trong cái cuộc sống nữa nó mới trầm uất. Đâu phải nó mới sanh ra là nó sân si liền đâu. Thầy thấy có nhiều người bồng những đứa con còn nhỏ tới chùa thầy quy y đó, có nhiều đứa đúng là nó dữ thiệt. Cái mấy người nó trời thầy coi cái nết đó nè, nó hung dữ không, nó giống thằng cha nó. Hễ bên ngoài thì đổ thừa giống cha, mà bên nội thì đổ thừa giống mẹ nó. Có nhiều học thuyết định nghĩa về bản tính của con người, cho rằng con người mới sanh ra cái tánh nó thiện, có người thì nói sanh ra tánh nó ác. Nhưng mà Phật giáo thì nói rất là dứt khoát, con người sanh ra tánh không thiện không ác, mà do cái môi trường sống, do sự giáo dục của con người ảnh hưởng xung quanh, hay nó đơn giản do sự huân tập. Câu này rất phù hợp với lại tục ngữ của chúng ta: gần mực thì đen, gần đèn thì chói. Chói quá không thấy đường. Hồi đó mấy thầy học có dám sửa là tục ngữ đó: gần mực thì đen, gần đèn thì chói, là tại vì nó sáng quá nó chói cho nên không thấy gì nữa hết. Nó còn ghê hơn gần mực nữa, tức là nó sáng quá nó pha vô con mắt mình là mình bị lòa luôn, mình không thấy nữa. Hồi nhỏ mấy thầy cũng nghịch lắm, học ở trong chùa chứ hay sửa lắm. Giống như học tu hành giả, tu cải hành vi, mấy thầy sửa là tu hành giả, tu đã rồi đi. Bị phạt hoài mà cũng sửa. Đời ngũ trược con thề tiến bước, đó là phát nguyện của tôn giả A Nan. Sau khi bị cái nạn ma đăng già đó, phát nguyện như vậy để cứu chúng sanh. Bây giờ mấy thầy học lại: đời ngũ trược con nguyện lui bước. Chứ sao dám tới, chờ tới nó hốt mình chết à, phải không? Đó cũng là ái nhiễm. Tâm ái nhiễm của mình do sự quân tập. Con người ta ở cái môi trường sống như thế nào là nó sẽ quân tập. Nó quân tập một ít mặc dù nó không biểu hiện ra. Nó không có biểu hiện ra bên ngoài. Nó chỉ có những trường hợp cá biệt mà ông bà mình gọi là cây đắng xanh trái ngọt. Chỉ có một vài trường hợp cá biệt. Nhưng thực chất chúng ta vẫn bị ảnh hưởng. Quý vị biết, tại vì thầy ở trong chùa. Khỏi con cảm ơn, thôi khỏi bên. Hồi trước thầy có làm việc ở trong trường học, thì ở trong cái trường Phật giáo. Quý vị biết á, hồi đó thầy làm việc ở trong trường Phật học, thì trường Phật học có tới 100+ thầy đến từ khắp mọi miền của đất nước. Khi sống và tu học với các thầy, thầy thấy mỗi thầy có một cách khác nhau hết. Tại vì thầy quản lý hồ sơ cho nên thầy biết thầy này là đệ tử của ai, chùa nào, đến từ tỉnh thành nào, thầy phải nắm hết hồ sơ 100+ thầy. Tại vì thầy thấy tại sao cái ông thầy này nè, ông làm biến quá. Thầy bắt đầu mình mới dở hồ sơ cá nhân ra, mình coi có ổng xuất thân từ đâu, vùng đất đó có phải là vùng đất nó bình yên không. Dở ra mình thấy ông thầy ổng quả là một vị tôn túc lớn. Một vị tôn túc lớn mà tại sao đệ tử lại như thế, thầy phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Và tại vì thầy làm trong môi trường giáo dục, mà giáo dục của Phật giáo phải lấy đạo đức làm nền tảng, chứ không có dùng quy lực để ép buộc. Có nhiều người dùng cái uy lực, tức là dùng cái sức, cái quyền của cái ban giám hiệu hay là của gì đó. Tôi nói cho ông biết đây là lần thứ nhất, tôi nói cho ông biết đây là lần thứ hai, tôi nói cho ông biết lần thứ ba. Không được là đánh giấy, đánh công văn gửi về địa phương đó, tức là từ chối nhận cái thầy này vô học, mắc cỡ lắm phải không? Ông thầy cũng mắc cỡ mà giáo hội địa phương giới thiệu người tới học cũng mắc cỡ. Thì lúc đó, lúc thầy quản lý thì thầy không có làm cái việc đó, thầy thấy nó không có hóa giải được những cái tâm con người khi họ có nhiều cái phiền não. Thầy tìm hiểu thầy thấy nó rất là lạ lùng, và mỗi người nó bị một cái sự quân tập khác nhau. Đến khi tìm hiểu xong á, thầy mới mời các thầy lên, thầy hỏi: bây giờ con có cái nỗi khổ gì con cứ nói cho thầy nghe, con có một cái tâm sự gì con cứ nói, thầy chia sẻ được thầy sẵn sàng. Quý vị biết mấy em nó trở nên ngoan ngoãn, dễ thương và hết sức ngọt ngào. Nhưng mà lúc trước cái phạt nó chống cự lại bằng cách không thực hành. Ai làm gì tôi? Kiểu nó liều vậy đó. Tới khi mình mời lên, mình hỏi nhỏ nhẹ, nó kể hết. Rõ ràng nó vẫn được tiếp nhận những cái chất liệu của yêu thương, của ngọt ngào. Từ nơi bổn sư, từ nơi cuộc sống thánh thiện, bên cạnh đó nó cũng có tiếp nhận những chủng tử bất thiện, ngỗ nghịch, ương bướng. Cả hai đều ẩn tàng ở bên trong tâm đó, và tùy theo trường hợp mà nó phát hiện ra, nó phát ra bên ngoài. Mình chứa nhóm nó dưới cái dạng hột giống thì đạo Phật gọi là chủng tử. Quý vị thấy mặt đất bằng phẳng không? Nhưng mà một cơn mưa xuống nó mọc lên bao nhiêu cây, thì cây đó ở đâu ra? Rõ ràng từ hột giống, hột giống nó có trên mặt đất. Do chúng ta không có để ý, chúng ta không có thấy, tới mưa chúng ta mới phát hiện. Cũng vậy, tất cả những tâm niệm hiền thiện, ác độc, ngu si, trí tuệ, tham chấp, tật đố, ghen tương, nhí nha, nhí nhảnh, tất cả những cái tâm đó đều có đủ ở trong mỗi con người chúng ta. Tùy theo bối cảnh, tùy theo sự kiện mà từng tâm một nó biến hiện ra bên ngoài. Cái đó gọi là chủng tử hiện hành. Và khi nó nằm ở trong tâm thì cái đó gọi là tàng thức để chứa nhóm những chủng tử đó. Cái này quý vị có đồng ý không? Cái điều mà thầy vừa nói đó, quý vị có đồng ý không? Nếu như quý vị đồng ý, thầy nghĩ quý vị chấp nhận được mình là một người có nhiều mặt. Một người có nhiều mặt ở đây không phải là cái người gian trá, cái người mà sống tráo trở, mà một người có nhiều mặt ở đây là ý thầy muốn nói mình chính là những diễn viên trên sân khấu của cuộc đời. Lúc thì chúng ta hiền, khi thì chúng ta dữ dằn, lúc thì chúng ta rất dễ thương, nhưng mà khi thì chúng ta giống như bà chằn lửa. Cái đó cũng từ một con người mà ra. Tất cả những điều biểu hiện ra đó đều phát xuất từ mảnh đất tâm của con người. Và nói tóm lại, đó là do sự huân tập lâu đời lâu kiếp mà đạo Phật gọi nó là ái nhiễm. Nguy hiểm vô cùng. Nó là những việc rất nhỏ, nhưng chúng ta không phát hiện ra thì nó mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít đã hình thành một cái thói quen trong cuộc sống, thì nó lại trở thành một vấn đề nan giải. Quý vị biết hồi trước đó, ở trong chùa thầy có một cái em đó xin vô tu, siêng năng, chịu khó, thông minh, nhưng có một điều đó là hết sức thô lỗ, cọc cằn lắm, nói tiếng trước tiếng sau nó nạt à. Trong chùa chỉ có sư ông với thầy là nó không dám thôi đó. Còn đối với huynh đệ là nó nạt hết. Nạt huynh đệ, mấy sư huynh lớn cỡ nào nó cũng nạt. Thầy mới mời tôi tới, thầy hỏi tại sao con lại có cái thái độ đó. Nó nói con xin sám hối thầy, không hiểu sao lúc đó con lại thô lỗ như vậy, con kềm nén không được. Nó không kềm nén được. Nó hỏi bây giờ thầy chỉ con bằng cách nào để con kềm nén lại coi chứ. Thực sự con biết con sai, nhưng mà khi con biết sai là khi đã, chuyện đã rồi. Chúng ta dường như là có cái bệnh giống cái em này, phải không? Sau khi chuyện đã rồi, chúng ta mới nói là một câu trời ơi tôi đâu có dè, phải không? Làm như cua đinh vậy có dè. Chuyện xong rồi mới có dè, sao không nói chữ có dè trước khi chuyện xảy ra đi? Đây chính là điều làm cho chúng ta luôn sống trong rai rứt ân hận khi nghiệp đã tạo rồi. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta tỉnh giác chánh niệm chính là ở chỗ này. Mình phải theo dõi sự móng khởi ở trong tâm của mình, nó đang phát ra cái chiều hướng nào. Mình phải dừng lại ngay từ lúc đó, chứ đừng để chuyện nó xảy ra rồi rồi mình mới ngồi đó trời ơi tôi đâu có ngờ, tôi đâu có dè, tôi đâu có nghĩ. Giống như có cái chị đó, chị nói thưa thầy con hối hận lắm. Thầy hỏi có chuyện gì? Chị tới chùa chị xin sám hối, cầu sư ông với thầy chứng minh cho chị sám hối. Thầy mới hỏi chị hối hận cái chuyện gì. Chị mới nói á, là chồng con không có tốt. Mà thầy biết rồi, con làm phụ nữ ở nhà, con lo cơm lo nước, con làm công việc ở cơ quan con không bỏ. Vậy mà chồng con phải nói là một cái người rất đào hoa. Thì thầy mới hỏi vậy chứ ảnh làm nghề gì. Thì chị mới nói ảnh làm tài xế. Anh làm tài xế xe. Thầy mới nói thì cái nghề tài xế thì rày đây mai đó thì chắc là đi vòng vòng thôi, chứ đi đâu nó cũng quay về nhà, chứ không có đâu, chị đừng có lo. Chị nói không có, thà là đi luôn thầy, quay về như vậy con thấy gớm lắm. Mà con khuyên can hoài ảnh không có chịu. Con gái nó lớn rồi, năm nay con gái con nó 19 tuổi rồi. Con mới nói với anh, bây giờ anh nghĩ đi, nếu như con gái của anh lớn lên nó có một người chồng mà bê tha như vậy, không chung thủy như vậy, thì anh có thấy xót xa cho con gái của anh không? Thì anh im, anh nói được rồi anh bỏ. Nhưng mà bỏ xong rồi đâu vài ba bữa cũng có người khác gọi điện tới. Bữa đó con thấy cái điện thoại của anh nó reo hoài à. Mà anh á, thì đi đâu chưa có về. Thì con thấy không có gọi, không có lưu cái tên, thì con cũng mất lịch sự, con bắt điện thoại để con coi coi chuyện gì. Tại vì gọi liên tục 15 phút thì bắt lên thì nghe một cái giọng phụ nữ. Thì con cũng lịch sự, con nói chào chị. Cái bên kia cũng nói dạ em chào chị, em giới thiệu với chị, em tên là Mỹ Dung, em làm ở cái quán đó, mà giới thiệu luôn là cái quán bia ôm. Em gọi điện cho chồng chị là tại vì chồng chị hẹn tới đón em mà sao giờ này em đợi cả tiếng ngộn thấy. Thầy coi coi, nó có con là cái gì ở đâu. Con buồn dễ sợ, con ngồi con khóc. Cái tự nhiên cái ổng đi về. Tự nhiên con nghe ổng đi về con tức quá, con xuống con hỏi ông đi đâu. Nó nói tôi đi công chuyện. Chồng con nói tôi đi công chuyện. Mà nói không, ông có đi đâu chứ, ông ở nhà cho tôi. Thì cái bà vợ này bà mới nói, bà mới nói là ông có đi đâu hết á, ông phải ở nhà cho tôi. Thì hai vợ chồng mới giằng co với nhau. Ông chồng dẫn xe ra, chỉ kéo chiếc xe lại. Thì ảnh kéo tới kéo lui, kéo qua kéo lại vậy. Cái chỉ giật chiếc xe lại, mà không hiểu sao chứ nó không biết sao, lúc đó con mạnh lắm, con giật chiếc xe lại. Cái ảnh té, ảnh vuột, ảnh té, té đập đầu vô một cục đá vì chấn thương sọ não, bây giờ nằm chỗ. Chị nói con hối hận quá. Phải chi lúc đó con cho ổng đi, thà là ổng cù bất cù bơ đâu rồi đi về đây còn đỡ hơn, bây giờ nằm một chỗ. Tự nhiên con thấy hối hận. Thì theo quý vị nghĩ cái câu chuyện này ai đúng ai sai? Ai đúng? Bà vợ sai hả? Rồi ông chồng đúng à? Ông chồng cũng sai, vậy rồi ai đúng? Ông thầy đúng. Đây là một bi kịch. Nói thiệt với lại quý vị, đây là một bi kịch, thầy không biết phải nói như thế nào. Cho nên cái cô vợ này, cô chỉ tới cô xin sám hối thôi. Cô nói con nhận hết tất cả tội lỗi về con. Nhưng mà khách quan, mình có chấp nhận một cái người vợ chịu dằn vặt cái đau khổ như vậy không? Quý vị chấp nhận được không? Thầy cũng không chấp nhận. Thầy không chấp nhận cái người chồng đối xử với vợ như vậy. Nhưng mà thầy nói có khi nào người ta ghét chị, người ta gọi điện tới, người ta chọc chị không? Cũng có những trường hợp đó. Người ta ghét, người ta gọi điện. Bây giờ nó ghét, cái nó gọi điện tới, cái nó làm bộ đóng như là người yêu của chồng vậy đó. Gọi điện tới làm cho bà vợ điên tiết lên, hai vợ chồng cuối cùng gây lộn với nhau. Thầy thấy có trường hợp đó. Thầy mới nói bây giờ không có ai đúng ai sai. Nhưng tất cả những cảnh xảy ra đau buồn hay là hạnh phúc đều do cái nghiệp của cả hai kết hợp lại với nhau từ quá khứ dẫn tới hiện tại. Cái đó gọi là cộng nghiệp. Thôi thì để cho mình yên lòng, để cho mình đỡ phiền não, không có gì bằng cách giải đi cái cộng nghiệp đó. Thì cố gắng ăn chay, niệm Phật, tụng kinh. Chỉ còn cách đó để an ủi lòng mình thôi. Cho nên quý vị thấy có buông xả, làm sao buông xả được. Rõ ràng là mấy thầy nói là nói theo kiểu trong chùa thôi. Thưa cùng tất cả quý Phật tử, cái tâm xả này nó rất là quan trọng đối với sự hành trì của tất cả chúng ta là Phật tử tại gia. Tại vì mình ở nhà nó va chạm nhiều lắm, nó đụng chạm tất cả những chuyện phiền muộn khổ đau do người thân mình mang tới. Nếu như chúng ta không nhìn thẳng vào vấn đề rằng tất cả những khổ đau này do ái nhiễm mà nó bám lấy mình, nó níu kéo lấy mình, thì mình đâu có khổ. Giống như lúc nãy thầy đi, thầy có nghe một cô Phật tử nói, con rất là khổ tâm khi con có một đứa con mà nó không ngoan ngoãn, nó buông thả, nó chơi bời, nó phá phách, nói câu nào nó nạt lại câu đó, thậm chí nó còn chửi lại, nó đòi cái gì là phải cung cấp cho nó, còn không cung cấp cho nó thì nó quậy nó phá. Làm sao được khi nó là núm ruột của mình, dù gì chăng nữa cũng là con của mình. Đó chính là cội gốc của khổ đau, chính ở chỗ nhìn thấy nó là cái của mình. Chúng ta không thể nào thực hiện được cái tâm xả. Xả đây không phải là mình vứt con mình đi vào cuộc đời, mình có trách nhiệm với nó, nhưng mà phải nhận cho ra được cái ái nhiệm nó đang bám gốc bám rễ từ bấy lâu nay, để bây giờ chúng ta phải khổ, nhưng mà không đủ can đảm để cắt đau. Thưa với lại quý Phật tử, vì nó đã trở thành thói quen, hay nói đơn giản nó kết thành nghiệp rồi. Nhiều người có nhiều cái tật nó lạ lùng lắm. Bây giờ chúng ta bỏ là bỏ làm sao? Cho nên bây giờ mình đang học cái chữ xả mà. Mình phải móc ngay cái chỗ ái nhiễm là cội gốc để cho mình phiền não liên tục không chấm dứt. Chúng ta mới buông được. Buông từ ở trong tâm của mình, chứ không phải buông ở cái hình thức. Hình thức nó không có quan trọng, mà ngay trong tâm mình phải xác định tư tưởng là mình phải cởi những cái sợi dây ràng buộc của ái nhiễm. Đó chính là buông bỏ. Cái chữ xả đó có nghĩa là buông đó. Do buông, tâm của chúng ta mới an lạc. Nếu mà có niềm vui, cái chữ hỷ tức là vui mừng đó, tức là vui mừng là mình biết xếp lại tất cả những trói buộc mang chiều hướng của ưu phiền khổ lụy. Chúng ta mừng vì mình thoát khỏi cảnh đó rồi, và đồng thời chúng ta phải phát triển cái tâm vui mừng này và nhân rộng nó đến với tất cả mọi người. Nhờ buông bỏ chúng ta mới vui mừng. Phiền não nó đến với chúng ta không phân biệt không gian hay thời gian, không phân biệt chúng ta giàu sang hay nghèo hèn, không phân biệt chúng ta là thành đạt hay là cái người gặp trắc trở, không phân biệt chúng ta là người thông minh hay là những kẻ ám độn, không phân biệt chúng ta ở những quốc gia văn minh hay là những cái nơi kém phát triển. Cái phiền não này nó không bị hạn cuộc. Chính vì thế chúng ta mới dùng cái tâm xả cũng không hạn cuộc, cho nên gọi đó là tâm xả vô lượng. Tức là cái tâm xả mà nó không bị hạn chế gì, nó không bị hạn cuộc gì. Thầy thấy có nhiều người đó cũng có xả, nhưng mà có nhiều cái không giữ lại, cũng không có buông được. Thí dụ như con cái bác đó tới chùa thầy, quý vị biết bà tinh tấn lắm, bà tu hành, bà rất là rộng rãi, bố thí, nhưng có một cái bà không bỏ được, đố quý vị là cái gì? Điệu, không bỏ được. Bà sẵn sàng, bà có thể bà đi bố thí một lần 200 triệu. Tại vì cái bác này là có tất cả là 6 người con, đều rất thành đạt ở nước ngoài. Cho nên á, mỗi một tháng là những người con đó gửi tiền về đó, thầy biết bà có nói với thầy đó, là cái số tiền đó là bà đi cúng chùa bao nhiêu, đi làm từ thiện bao nhiêu. Còn bản thân của bà đó là sử dụng chỉ có bằng 1/10 cái số tiền đó thôi. Nhưng mà chỉ có một cái tật là bà điệu quá là điệu. Bà mua sắm áo quần nhiều lắm. Bà sẵn sàng bà mua một lần là 1.000 bộ đồ để bà cho người ta. Còn bà một ngày trung bình bà sắm 2 bộ đồ. Mặc đâu có hết. Bà tới bà khoe với thầy, mà thầy nghe điệu điệu là thầy dị ứng dữ lắm. Trẻ trẻ điệu thì thầy chấp nhận, phải không? Tại vì còn tung tăng được, trời ơi 65 tuổi rồi còn điệu gì nữa. Mà hồi giờ còn điệu là thầy thấy nó không có hợp lý. Mà thời gian bác này đi lựa đồ, đi đặt mai đồ nó lâu dữ lắm. Tại vì chính bác này kể cho thầy nghe, mà thầy nói trời tu vậy là không có được rồi bác ơi. Bác nên tiết kiệm thời gian lại và tiết kiệm tiền. Một khi đã bố thí thì chúng ta bố thí luôn. Quý vị thấy không? Có khi chúng ta cũng buông xả, nhưng mà có những điều chúng ta không thể buông xả được. Giống như cái anh đó, anh nói thưa thầy, vợ chồng con phát nguyện đời sau mà sanh ra gặp lại cũng làm vợ chồng nữa. Rõ ràng là ái nhiễm. Có mấy đứa con cho đi tu hết, mà mấy đứa con cũng ngoan, cũng thích đi tu. Thầy nói sao hai người không giỏi đi tu đi, nó con đi tu rồi ai làm ra tiền để nuôi nó. Hai vợ chồng còn trẻ thôi, chỉ có 4 mấy tuổi thôi đó. mà nói vậy đó, nói ngay trước mặt chùa với thầy là nha, tụi con là nhân duyên vợ chồng, ở đời sau cũng sanh ra gặp lại làm vợ chồng nữa. Thầy nói bởi vì nó khổ là phải. Trường hợp này tự nhiên thầy nhớ tới câu chuyện của tôn giả A Nan với lại Ma Đăng Già. Quý vị biết trong quá khứ đó, những người đã từng làm vợ chồng với nhau trong nhiều đời nhiều kiếp, từng gặp với nhau như thế, cho nên là cái ái nhiễm nó còn, cho nên sanh đời nào cũng sẽ phải gặp lại. Dân gian mình gọi là nợ đó. Có duyên không chưa có đến thành phu phụ, chỉ có nợ mới kết thành vợ chồng. Cho nên nó buồn quá, cái bắt đầu than thân trách phận, không biết chừng nào tôi mới trả cho hết cái nợ này. Phải không mấy cô? Phải không mấy bác? Vỗ tay nữa kìa. Nói cái kiểu đó mấy ông này cắn lưỡi chết. Tại vì mấy ông không tưởng tượng ra được có một ngày vợ mình nhìn mình là một cục nợ. Cho nên cái xả nó cũng vô lượng, thì nó mới đáp ứng được cái phiền não vô lượng và cái ái nhiễm vô lượng. Thì khi chúng ta đã xác định được mình phải buông bỏ tất cả những ái nhiễm, những tham chấp đó, bây giờ chính thức chúng ta là cái người được tự do, được an lạc, hay nó đơn giản gọi là được giải thoát. Tức là chúng ta có hỷ. Hỷ tức là vui mừng, hoan hỷ. Mà cái hoan hỷ này tận đáy lòng của mình, không còn ngã chấp, không còn tham đắm, không còn ái nhiễm, không còn bất kỳ một chút tham dục nào. Cái đó mới gọi là hỷ vô lượng tâm. Tại vì nó không có phân biệt, nó không phân biệt thời gian hay là không gian, không phân biệt bối cảnh này hay bối cảnh khác, mà lúc nào nó cũng có một cái niềm hỷ lạc. Quý vị nên nhớ, có nhiều người chúng ta tới gần chúng ta cảm thấy an lạc là mình biết ngay cái người này đang tu hành hỷ xả. Có nhiều người tu hành hỷ xả lớn lắm, nhưng mà mình đừng có vì cái đó mà mình thách thức người ta. Giống như cái anh kia dọn đồ của cái ông thầy nọ đó, là thấy không có được, không có chấp nhận được. Tự nhiên vô chùa dọn hết đồ người ta, cái hỏi thầy hỷ xả đi. Trời ơi, ông thầy đó hiền, như gặp thầy kêu công an bắt á. Phải không? Đâu có làm như vậy được. Thì cái tâm hỷ này, đây là một cái trạng thái rất là khó tìm trong cuộc sống. Khó lắm. Chúng ta có cái niềm vui, nhưng mà cái niềm vui đó hoàn toàn khi chúng ta được mãn nguyện, chúng ta mới vui. Phải không? Chúng ta mãn nguyện chúng ta mới vui. Ví dụ như quý vị tới đây nghe thầy Thiện Tuận thuyết pháp, tự nhiên bữa nay tới đây không nghe thầy Thiện Tuận mà nghe thầy Thiện gì đó thuyết pháp, quý vị có vui không? Chắc chắn là không vui rồi. Phải không? Cái niềm vui của mình thông thường là như thế, là yêu cầu mình được đáp ứng. Có một lần quý vị biết không, thầy bị bệnh đột ngột vậy đó, thầy phải đi bệnh viện, thầy không đi tới giảng được ở một cái đạo tràng đó, thầy phải lập tức nhờ liền một cái vị khác để đi tới giảng thế. Xong đó quý Phật tử gọi điện tới nói, thầy à, tụi con đi xa lắm á, tới đây ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ, mai mốt á thầy tới được thì thầy tới, còn thầy tới không được thầy cứ nói là thầy không tới được, chứ thầy đừng có để cho Phật tử tụi con dài cổ ra. Xong tắt máy, không để cho thầy một lời phân trần. Thầy ngồi thầy tủi thân, thầy khóc sưng cả mắt. Cái này là nói thêm nghe, không có, thầy không có tệ cho mức mà ngồi khóc sưng cả mắt. Thầy thấy sao mà phũ phàng quá. Cho nên dù tu tập nhưng mà có khi nó cũng không đạt tới trình độ của hỷ vô lượng tâm. Tức là nó không có, không phải là cái niềm vui mà niềm vui của cái bản ngã được xếp lại, mà cái niềm vui của bản ngã được nâng niu, được tân bốc, được so dịu. Chúng ta không có cái niềm vui thật sự của cái gọi là hỷ vô lượng tâm, mà chỉ có những cái niềm vui khi nguyện vọng của mình được đáp ứng, nhu cầu của mình được phục vụ, hay nói đơn giản, ý của mình được thành tựu. Cho nên cái ý này nó vô cùng là quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta muốn người đó vui, chúng ta có thể làm, có thể nói cho người đó vui, phải không? Còn cái người đó nó kỳ cục quá, trong bụng mình không có thiện cảm, thì thế nào cũng có một dịp cái không có thiện cảm nó sẽ phát sinh ra. Khi nó đã phát sinh ra rồi đó, thì chúng ta sẵn sàng hạ thủ bất lưu tình, chẳng qua chỉ vì cái mặt mày tao không ưa. Giống như con cái bác mà hồi nhỏ thầy mới vô chùa thầy gây lộn với bà đó. Thầy gây lộn tại vì bà vô bà sai mấy thầy mấy chú dữ lắm rồi bà nạt nộ lại, cho nên thầy gây bà giận, bà không đi chùa. Bà không đi mấy tháng vậy, thầy hỏi, thầy gặp bà thầy cũng mừng, thầy hỏi thăm, thầy hỏi sao lâu quá không thấy bà đi chùa, bà tôi ghét cái mặt ông. Bà trả lời mà làm thầy xuống sang cả lòng, bà nói thẳng vô mặt tôi ghét cái mặt ông. Thì quý vị thấy tất cả đều do cái ý của mình hết. Nhu cầu để cho chúng ta có được cái vui mừng là một nhu cầu rất bức thiết và cần yếu cho tất cả những ai dù ở trong hoàn cảnh nào. Quý vị thấy đi, từ nguyên thủ quốc gia cho tới một người nông dân, từ các bô lão trưởng bối cho tới những em nhỏ, nó đều có nhu cầu của niềm vui. Nhưng mình là Phật tử, mình xét lại coi niềm vui của mình có thật sự là niềm vui không có bóng dáng của bản ngã hay không, hay là niềm vui của đầy ắp những cái tôi ích kỷ thấp hèn. Nếu xét được điều đó, chúng ta đang tiến từng bước vào mảnh đất mênh mông an bình của hỷ vô lượng tâm. Lúc bây giờ, nãy giờ thầy mới nghe được cái lầu dưới vỗ tay đó nha. Thôi, an ủi cho ông tràng vỗ tay nó đi tầng dưới. Thầy mời tầng dưới. Tầng ở trên này là thấy trực tiếp rồi, có phước quá rồi. Thưa cùng tất cả quý Phật tử, khi mình có được cái niềm khoan hỷ không có ràng buộc của ngã chấp, của cái tôi, lúc bây giờ quý vị sẽ ý thức được phiền não từ ngã chấp và chúng ta cảm thấy xót xa cho tất cả những ai không có được niềm vui. Bản thân mình từng trải qua cái giai đoạn mình không có niềm vui đó, cho nên mình thương họ vô cùng. Và cái tâm mà thương họ, muốn cho họ có niềm vui, tâm đó chính là bi vô lượng tâm, tức là tâm bi, là mình muốn cho người khác cũng được vui giống như mình. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, khi mình đã nhận ra được mình từng đau khổ bởi những trường hợp đó, do cái tâm ích kỷ đó khởi lên, chúng ta đau khổ, chúng ta cảm thấy xót xa, và mình đã vượt qua được cái hoàn cảnh đó đó, mình mới cảm thấy thương cho thân phận của mình và những ai đang còn chìm đắm trong những nỗi đau khổ bởi ái nhiễm chi phối. Và mình muốn cho họ cũng được vui mừng như mình, thì cái tâm đó đó mới được gọi là cái tâm bi. Nhổ cho họ ra hết tất cả những cái khổ đau. Cho nên bi năng bạc khổ là gì? Tức là nhổ hết tất cả những gốc rễ của khổ đau. Xin lỗi thầy nói lộn một chút. Đó là làm sao cho họ chấm dứt khổ đau cũng giống như mình đã chấm dứt khổ đau. Cái tâm đó mới được gọi là cái tâm bi. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Thì muốn cho họ chấm dứt khổ đau, chúng ta buộc lòng phải yêu thương họ. Yêu thương không một điều kiện, yêu thương không có sự chen vào của quan điểm cá nhân. Đa phần chúng ta yêu thương bằng sự phân biệt. Ví dụ nó dễ thương, chúng ta quan tâm tới nó khó ưa, chúng ta dạt nó ra. Phải không? Đó, ông thầy này hiền lành, chúng ta tới. Còn ông thầy kia không hiền lành, chúng ta không tới. Vừa rồi thầy ra ngoài Bắc, thầy nghe một bà cụ đó nói như thế này. Không giấu gì thầy, con nào giờ không có đi chùa. Sau này xem băng đĩa thuyết pháp các thầy con mới đi chùa. Nhưng mà con đi chùa nào của các sư mà sư đó đẹp con mới tới, sư xấu con không tới.